Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Amperiem festum Pasche, fiem Jesus qui averitorae.
Xin kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe đoạn lời Chúa trong sách tiên tri Jeremiah. Ngôn sứ Jeremiah nói: Con nghe biết bao người vu cáo, kìa, lão tứ phía kinh hoàng, hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, đấng dò xét người công chính, đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Kính thưa anh chị em, vào khoảng năm 600 trước khi Chúa Giêsu sinh ra, thì đất nước Do Thái rơi vào tình cảnh phân chia và suy thoái. Các vua bất tài lên ngôi cai trị, rồi còn cấu kết với vua chúa nước ngoài, không còn tin tưởng vào sức mạnh trợ che của Chúa nữa. Còn hàng tư thế thì lại lợi dụng đền thờ để kiếm tiền. Trước tình cảnh đó thì Thiên Chúa đã sai Jeremiah đến với dân Do Thái như một tiên tri. Tiên tri là người được Chúa sai đến để nói cho dân những mệnh lệnh, những lời cảnh cáo hay là lời hứa của Gia Vê Thiên Chúa. Nhiều lần người Do Thái bị lưu đày, đau khổ, hoạn nạn, và Thiên Chúa đã sai tiên tri đến để loan báo cho dân một niềm hy vọng hay là niềm vui là Ngài sẽ ra tay cứu thoát. Thế nhưng cũng có khi tiên tri đến để nói cho dân biết là những nỗi đau khổ bất hạnh xảy ra là do dân đã bỏ Chúa, đã sống trong tội lỗi, đã tôn thờ các thần ngoại. Và như thế thì tai họa hay là hình phạt sẽ xảy đến, hoặc là còn tiếp tục nếu như dân không chịu thay đổi lối sống. Khi mà vị tiên tri nói lên những lời cảnh cáo hay là kêu gọi dân chúng ăn năn thay đổi đời sống như vậy, thì thưa anh chị em, hoặc là dân nghe, hoặc là họ không nghe. Nhưng nếu nghe hay không nghe mà thôi á, thì không nói làm gì. Có khi người ta còn hành hạ hay là giết chết các tiên tri luôn. Và con số những tiên tri bị người ta từ chối, không thèm nghe và rồi bị hành hạ và giết chết thì nhiều lắm. Và tiên tri Jeremiah là một trong số những người bị như thế. Vì không chịu nghe lời cảnh cáo của Jeremiah, cho nên đất nước Do Thái đã bị vua Nabucodonosor đánh chiếm. Đền thờ bị tàn phá. Nhiều người bị đem đi lưu đày ở Babylon. Và không phải một lần mà đến hai lần. Vào năm 597 và năm 587 trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Bị như thế mà người ta vẫn không sáng mặt ra. Lại còn cho Jeremiah là kẻ gieo rắc tai họa, nói những lời xúi quẩy và là tên bán nước. Thế cho nên Ngài đã bị bắt nhốt và bị ném xuống giếng chết đói. Nhưng nhờ có một ông quan ngoại giáo giải cứu. Và về sau thì Jeremiah bị một nhóm người bắt cóc đưa qua Ai Cập. Và rồi Ngài đã bị chết ở đó. Thưa anh chị em, tuy bị dân chúng tẩy chay, đánh đập, bỏ đói, ghen ghét, tuy bị đau khổ đủ thứ, nhưng mà Jeremiah vẫn không sợ. Ông vẫn trung thành công bố và rao truyền điều Thiên Chúa muốn. Nhờ đâu mà Jeremiah không sợ và can đảm lên tiếng để làm tiên tri cho Chúa như vậy thưa anh chị em? Tưởng cũng nên nhắc lại một chút về cái thời điểm trước khi Jeremiah trở thành tiên tri của Chúa. Lúc bây giờ, Chúa gọi Jeremiah hãy lên đường đi làm tiên tri cho Ngài. Mà Jeremiah trả lời với Chúa: lạy Đức Chúa Giave, con đâu có biết nói. Miệng lưỡi con ú ớ như một đứa con nít thế này thì ai mà thèm nghe. Nhưng rồi Thiên Chúa bảo ông: đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Và thế là ông lên đường. Thế ra là trước đó Jeremiah cũng sợ lắm, sợ người ta không thèm nghe, sợ người ta bắt bớ đánh đập, sợ không thành công. Nhưng khi nghe Chúa nói là đừng sợ vì ta ở với ngươi, thì ông không còn sợ đau khổ chết chóc gì nữa hết. Chính cái niềm tin vào bàn tay quyền năng của Thiên Chúa luôn ở với mình đó, mà Jeremiah đã nói là dù người ta rình rập hay tố cáo tôi, nhưng Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng. Vì thế những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã gục và kiệt sức, chúng sẽ thất bại bẹ bàng, chuốc lấy sự hổ nhục muôn đời không bao giờ quên được. Ngay trong cái bài đọc chúng ta vừa nghe, chính niềm tin vào Thiên Chúa mà Jeremiah đã trở thành tiên tri lớn cho Chúa. Có lẽ ai trong chúng ta cũng tin vào Chúa đấy, nhưng mình đã trở thành tiên tri cho Ngài chưa? Mình đã công bố lời Chúa hay sứ điệp tin mừng cho ai chưa? Chúa Giêsu phán bảo với những người tin vào Ngài, trong đó có anh chị em và tôi, là điều Thầy nói với các con trong bóng tối hãy nói ra nơi ánh sáng, và điều các con nghe rỉ tai thì hãy rao giảng ở trên mái nhà. Leo lên mái nhà để mà giảng chắc phải là người can đảm lắm, nhưng có lẽ cũng giống như Jeremiah lúc còn trẻ, anh chị em và tôi cũng có thể có những nỗi sợ hãi rất là tự nhiên, sợ không thành công, sợ giữa đường gãy gãy, sợ mất tự do, sợ khó, sợ khổ, sợ té, sợ rơi cổ từ trên mái nhà xuống, và rồi sợ chết, đủ thứ sợ. Nhưng Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại với mình: đừng sợ. Thử hỏi, Chúa nói mình đừng sợ, nhưng mình có hết sợ không thưa anh chị em? Người ta kể có một con chuột kia rất sợ mèo. Một vị thần thấy tội nghiệp quá nên biến nó thành mèo. Nhưng thành mèo rồi thì nó lại sợ chó. Thần lại biến nó thành chó. Thành chó rồi thì nó lại sợ cọp. Nhưng thành cọp thì nó lại sợ người thợ săn. Tưởng là người thợ săn thì không còn sợ gì nữa hết, nhưng không ngờ anh ta lại sợ vợ, mà bà vợ thì lại sợ chuột. Cuối cùng thì cứ sợ quanh quẩn, và vị thần phải chịu thua mà nói: ta có biến mi thành thứ gì thì mi cũng không hết sợ, bởi vì trái tim mi vẫn là trái tim của con chuột. Nó thử hỏi rằng mình đang có trái tim nhát sợ không? Có thể nhiều người đang có trái tim con chuột đấy. Thế nhưng biết sợ cho đúng thì mình sẽ thoát sợ. Nếu mình biết sợ Chúa, để rồi chính Chúa sẽ biến ta nên giống Ngài, thì Chúa sẽ với ta. Và như thế sẽ không một sức mạnh nào có thể khuất phục được chúng ta. Nếu anh chị em mà có dịp đi Campuchia, đến một trong ba địa phận đang tồn tại là địa phận Bách Tam Bang, thì sẽ biết về một cha người Campuchia gốc Việt Nam. Ngài tên là Hạnh, tên Khmer là Sophon. Ngài kể rằng hồi xưa lúc nhỏ theo cha mẹ qua sinh sống ở bên nước Campuchia, bị người ta kỳ thị, ghen ghét. Khi nào mà tới mùa bầu cử của dân Campuchia là phải trốn chui trốn nhủi, nếu như không muốn bị bắt, bị cắp dồn, bị chặt đầu. Thế cho nên ngài ghét và tức dân Campuchia lắm. Đến khoảng năm 1978, khi mà quân Pol Pot nổi lên giết hại chính dân của họ tới 2 triệu người, và tất nhiên là gặp người Việt Nam thì họ càng không tha, thì gia đình ngài phải chạy về lại Việt Nam. Ở Việt Nam thì ngài tìm đường vượt biên, và một thời gian sau đó thì đã đến định cư tại Canada. Trên đất nước văn minh này, ngài được Chúa mời gọi đi tu. Ngài đáp trả và rồi chịu chức linh mục. Và tưởng là cuộc đời như thế là tuyệt vời ý nghĩa lắm rồi. Thế nhưng một thời gian sau thì người ta thấy ngài về lại Campuchia, làm linh mục đại diện cho địa phận Bắc Tam Bang, rao giảng lời Chúa và giúp đỡ những người Việt Nam và Campuchia nghèo khổ cả thể xác tinh thần ở đó. Thưa anh chị em, đúng là khi người ta sợ Chúa, yêu Chúa, thì không một điều gì khác, cho dù là ghét, là tức, là sợ, là bị chặt đầu, có thể ngăn cản được cái bước chân đi làm tiên tri, làm tông đồ để rao giảng tin mừng tình yêu của Chúa cho mọi người. Tại đây, xin anh chị em cũng đừng nghĩ rằng chỉ có những linh mục, tu sĩ mới là những người rao giảng tin mừng. Thiên Chúa mời gọi tất cả những kẻ tin vào Ngài đi làm việc đó. Chúa Giêsu đã từng nói, hãy rao giảng trên mái nhà. Rao giảng trên mái nhà, tức là hãy rao giảng ngay tại mái nhà gia đình của anh chị em. Hãy làm cho mái gia đình anh chị em thành một mảnh đất truyền đạo thật sự. Mới hôm qua đây, tôi đến thăm những anh chị em đang tham dự khóa linh thao gia đình tại Dallas. Có nhiều gia đình thuộc giáo xứ, nhưng mà cũng có nhiều gia đình từ rất xa như là Nebraska, Oklahoma, Arkansas. Đây chính là những người đang tập lắng nghe lời Chúa nói trong nơi thanh vắng, trong bóng đêm, để rồi sau đó họ có thể rao giảng ngay trên mái nhà của mình. Thưa anh chị em, muốn truyền đạo thì phải có đạo, tức là phải biết đón nhận những giá trị tin mừng Chúa Giêsu vào trong gia đình của mình. Chắc chắn tôi sẽ không biết nói ra nơi ánh sáng cái gì, hay rao giảng trên mái nhà cái gì, nếu như trước đó tôi không lắng nghe Chúa nói trong bóng tối, hay là được Chúa rỉ tai cho. Lắng nghe trong bóng tối, hay nghe rỉ tai lời hình ảnh của suy tư, cầu nguyện, học hỏi, đọc sách báo đạo đức, tham gia những khóa học tập tốt lành, nhất là tham dự thánh lễ Misa. Ước mong là từ mái nhà anh chị em tin mừng sự sống, bình an, tha thứ, nhẫn nại, yêu thương của Chúa Giêsu sẽ vang đi đến khắp mọi nơi và cho hết mọi người chung quanh mình. Amen.
Chúa sâu lại Chúa. Chúa ơi, tôi kêu lên Chúa, xin nghe tiếng tôi kêu cầu. Nguyện xin Chúa hãy lắng tai nghe tiếng tôi vang này. Tội của tôi mà Chúa nhớ luôn, ai đâu chịu thấu tội đời chất cao muôn trùng. Nhưng có Chúa lượng thứ bao dung, để cho thiên hạ tôn thờ và kính.
Thính giả đang lắng nghe bản thánh ca Chúa rộng lượng từ bi, một cảm tác từ thánh vịnh 129 của nhạc sĩ Viễn Sứ, được trích từ CD Thánh Ca Dấu Chân. Với bản thánh ca này, chúng tôi xin được kết thúc bài sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Israel, thoát xa ác thù.